Vì hai vợ chồng em họ tôi sợ bị liên lụy nên hai người đã liên lạc với cảnh sát. Sau khi trộm điện thoại của tôi, hai đứa nó liền tự tay đưa vợ chồng cậu mợ tôi đến chỗ cảnh sát. Người đời hết lời ca tụng vợ chồng nó đại nghĩa diệt thân, đúng là người tốt. Thế nhưng, thực sự là như vậy sao? Em họ tôi chuyển mộ của tôi đến một nghĩa trang có giá cả khá đắt đỏ, còn bảo con trai mình khấu đầu lại tạ, mau nói với cô để cô có thể yên tâm rời đi. Đứa bé mù mờ cúi đầu bái lại tôi, dùng giọng trẻ con ngọng nghịu lặp lại lời mà cha nó căn dặn, "Cô à, cô yên tâm đi đi nhé. Miêu Miêu, hy vọng chị có linh thiêng có thể yên tâm an nghỉ, đây là điều duy nhất em có thể làm cho chị. Nếu như có thể, hy vọng chị có thể tha thứ cho em ngày bé có mắt như mù." Nó không nói, tôi cũng sẽ không quên đâu. Ngày bé khi mợ tôi đánh tôi, nó sẽ đứng ở bên cạnh cười cực kỳ sảng khoái. Mỗi lần nó làm gì sai, đều sẽ to mồm mà hét tướng lên trước, "Mẹ, chị họ lại. Bây giờ tôi chết rồi, nó lại còn biết đến đây làm người tốt à? Quá là nực cười." Tôi không thể tha thứ cho nó, nhưng cũng không hề có ý ghi hận nó. Sau khi một nhà ba người của em họ tôi rời đi, Trang đại sư tưởng mất tích cũng xuất hiện. "Anh đến tiễn tôi à?" "Ừm." Trang đại sư nói, "Bố mẹ Lâm Hướng bị anh trai cậu ta lừa gạt, cho rằng Lâm Hướng ra nước ngoài làm ăn nên mới cố ý không liên lạc với họ. Còn về động cơ của anh trai cậu ta, nghe nói là vì ghen ghét với việc Lâm Hướng kiếm được tiền. Trang đại sư nghĩ cách để bọn họ gặp nhau, sau khi hoàn thành tâm nguyện của Lâm Hướng, hôm qua liền tiễn cậu ấy rời đi. Hôm nay cũng đến lúc tôi phải đi rồi, nhưng tôi ngoại trừ muốn cậu mợ mình phải ngồi tù, tôi vẫn còn lo lắng cho Lương Giai." Khi Trang đại sư niệm kinh siêu độ cho tôi, liền phát hiện ra tôi vẫn còn do dự. "Cô vẫn còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành à? Còn, tôi muốn trả tiền cho Lương Giai. Cuối cùng tôi cũng có thể tự do đi lại ở dương gian rồi." Trang đại sư cho tôi thời gian 3 ngày để hoàn thành tâm nguyện. Mục đích của tôi chỉ có một, tìm tờ vé số trúng thưởng. Tôi đến một tiệm bán vé số xem từng tờ một, xem tờ nào có cơ hội trúng giải lớn. Khi tôi xem đến tiệm số 10, cuối cùng cũng tìm được một tờ với ánh sáng màu nhàn nhạt, chính là tờ này. "Lương Giai không phải nói tôi chẳng biết báo mộng à? Hôm nay tôi sẽ đi vào giấc mộng của cô ấy, xem cả ngày cô ấy đang nghĩ cái gì." Tôi bay đến phòng trọ của Lương Giai, nhìn thấy cô ấy đang ngủ rất ngon. Sau đó, tôi không chần chừ thêm nữa, xịt một cái chui vào trong giấc mộng của cô ấy. Trong mộng, tôi với Lương Giai đang cùng nhau chơi ở khu giải trí, cô ấy mua cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt cùng kẹp tóc xinh xắn. Lương Giai còn chỉ huy tôi pose nhiều kiểu ảnh, dùng máy ảnh của cô ấy để chụp lại. "Ai da, cậu chụp đủ chưa vậy? Tớ sắp cười đến nỗi mặt cứng đờ lại rồi." "Chưa đủ, tớ muốn chụp lại tất cả những khoảnh khắc xinh đẹp nhất của cậu." "Cậu đừng có nuông chiều tớ như vậy chứ, tớ không gả cho cậu đâu. Tớ muốn xé cái mùng cậu ra rồi đấy, tớ xem cậu như con gái tớ có được không?" Sau khi chơi tất cả các trò chơi trong khu vui chơi xong, tôi kề sát vào tai cô ấy, nói với Lương Giai chuyện quan trọng nhất. "Giai Giai, ngày mai cậu nhớ phải đến tiệm vé số này ở quảng trường vàng thật sớm nhé." Hôm sau, tôi cùng Lương Giai đến tiệm vé số kia. Tôi nhẫn nhịn cảm giác mà đám đông người đem lại, tận mắt nhìn thấy Lương Giai rút tấm vé 100 vạn nhân dân tệ kia. Cô ấy không hề hét lên vì sung sướng, chỉ âm thầm quay đầu, nói với không khí đằng sau lưng mình, "Cảm ơn cậu nhé." Có tấm vé 100 vạn tệ này, Lương Giai vẫn đi làm như bình thường. Trong chút thời gian còn lại này, tôi còn đi đến nơi khác nữa, tại bệnh viện tâm thần. Mợ tôi vì không chịu nổi đả kích bị chính con trai ruột của mình bán đứng nên tức quá hóa điên. Sau khi tôi xuất hiện, tâm trạng bà ta liền trở nên cực kỳ bất ổn. Bà ta hướng về phía tôi dương nanh múa vuốt, còn kêu gào đòi đánh tôi. "Đồ vong ơn bội nghĩa nhà mày, xem tao đánh chết mày đây." "Tôi là ma, bà ta tất nhiên không đánh được tôi rồi." Còn người mợ bị điên này của tôi vì dùng sức quá đà nên theo quán tính đập thẳng đầu vào tường. Đầu bà ta đập vào tường vỡ toác ra, máu chảy đầy đất. Bác sĩ và y tá nghe thấy tiếng động lớn liền vội vàng chạy vào phòng bệnh kiểm tra. Tôi chỉ có thể nói, bà ta mạng lớn, như thế vậy rồi mà cũng không chết. "Mợ à, bà tiếp tục điên đi nhé." Tôi lại đi tìm cậu của tôi, trạng thái tinh thần của ông ấy cũng không khả quan cho lắm. Lúc ông ấy ăn cơm, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm bản thân mình bị ma xui quỷ khiến. Thời hạn 3 ngày đã đến, Trang đại sư muốn đến tiễn tôi. Lương Giai khóc đến mức bẹo hình bẹo dạng, "Miêu Miêu, tớ không nỡ rời xa cậu." "Giai Giai, tớ cũng không nỡ rời xa cậu." Khi hai người chúng tôi quyến luyến không rời, Trang đại sư lấy một quyển sổ dày cộp ra trước mặt tôi. "Đừng vội, cô còn cần làm thêm thủ tục này nữa." "Thủ tục gì? Có mỗi việc đầu thai mà sao lại phức tạp như vậy chứ?" Anh ta dùng ngón tay ra hiệu, "Phí hỗ trợ siêu độ 10 vạn, hơn nữa nhớ đánh giá 5 sao nhé." "Gì mà đắt vậy? Sao anh không đi cướp luôn đi? Đắt chỗ nào chứ? Từ trước đến nay đều là cái giá này mà, tôi không thèm lừa giả dối trẻ đâu." Lương Giai ra hiệu với tôi rằng tôi có thể yên tâm, chị đây có tiền. Sau khi tôi với Lương Giai điên cuồng trả giá rồi hạ giá, tổng chi phí hạ xuống còn 99.000 tệ. Khi tôi đang chuẩn bị đánh giá, đột nhiên nhìn thấy tên của mẹ tôi cũng ở bên trên. Bên dưới tên của bà còn ghi lại tâm nguyện, hy vọng em trai bà có thể chăm sóc tốt cho tôi. Chẳng trách cậu tôi lại chủ động đến nhận nuôi tôi, hóa ra tất cả đều do mẹ tôi. "Trang đại sư, tâm nguyện này của mẹ tôi là ai giúp bà ấy thực hiện vậy?" "Đây là sư huynh của tôi làm, cụ thể nguyên nhân gì thì tôi không biết. Vậy tôi có thể gặp sư huynh của anh được không?" Lúc này, tôi rất muốn biết khi đó tâm trạng của mẹ tôi như thế nào. Thế nhưng lời tiếp theo của Trang đại sư lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh. "Sư huynh năm ngoái trong quá trình bắt phạm nhân đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sớm đã không còn trên trần thế." Nhìn thấy tôi cực kỳ khó chịu, Lương Giai vội vàng an ủi, "Cậu đừng kích động, mẹ cậu khi ấy cũng không nghĩ sẽ có kết cục như ngày hôm nay đâu." "Miêu Miêu, có thể đây cũng là nhân quả." Nghi thức siêu độ bắt đầu, tôi chậm chậm cảm nhận linh hồn của mình đang dần dần nóng lên. Ngay sau đó, trước mặt tôi xuất hiện một tia sáng màu trắng hấp dẫn tôi chỉ muốn bước vào trong đó. Trước khi đi, tôi quay đầu nhìn Lương Giai một cái. Con nhỏ này khóc lóc thương tâm như ngày tôi chết vậy. "Giai Giai, say này." sau này cậu phải sống tốt đấy. Hu hu, Miêu Miêu. Tôi sợ cô ấy không chịu được nên không tiếp lời, nhắm mắt không nhìn cô ấy nữa, mặc cho tiếng khóc của cô ấy văng vẳng bên tai tôi. Vào giây phút tôi hoàn toàn tan biến, tôi nghe thấy tiếng thét đinh tai nhức óc của Lương Dài. Miêu Miêu, cậu còn nhớ ước hẹn của hai chúng ta không? Cái gì chứ? Kiếp sau chúng ta cùng nhau sống kiếp chó, cậu nhớ đâu thai thành chó nhé. Địch, chị em thân thiết nhất 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 quả đất của tôi, cậu có thể quên đi điều này được không? Kiếp sau tớ vẫn muốn làm người. Làm chó, sẽ phải ăn phân đấy chị em tôi ạ. Phiên ngoại, từ khi Miêu Miêu gửi cho tôi đoạn ghi âm vẫn chưa nói hết câu kia. Tôi đoán cô ấy chắc chắn gặp phải điều gì bất trắc rồi, hơn nữa sống chết chưa rõ thế nào. Tôi thậm chí còn không buồn xin nghỉ phép, chạy thẳng đến nhà cậu của cô ấy. Khi tôi vừa đến nơi, thứ duy nhất còn lại cho tôi chính là thi thể đã lạnh ngắt của cô ấy. Nhưng tôi không hề nói gì hết, chỉ yêu cậu bọn họ đưa điện thoại của Miêu Miêu cho tôi. Chú à, chú có thể cho con xem điện thoại của Miêu Miêu được không? Điện thoại của nó hỏng rồi, vì rơi cùng con bé từ trên sườn núi xuống nên đã vỡ tan nát. Là chú không tốt, là chú không bảo vệ tốt cho con bé. Cậu của Miêu Miêu khóc đến tan nát cõi lòng, khó có thể nhìn ra ông ta có nói dối hay không. Ngay đến cả người trong thôn cũng không biết Miêu Miêu chết như thế nào. Tôi yêu cầu kiểm tra vết thương, bọn họ bảo là tôi rảnh rỗi kiếm chuyện rồi đuổi tôi đi. Điều này khiến tôi nảy sinh nghi ngờ. Sau khi xuống núi, tôi lập tức đi báo cảnh sát. Kết luận cuối cùng của cảnh sát là gia đình họ cãi nhau, Miêu Miêu quá xúc động, là cô ấy không cẩn thận, tự ngã chết. Cậu với mợ của cô ấy cùng lắm chỉ là sơ suất, không thể nào kết tội được. Từ lúc đó, tôi mới nghĩ đến việc tìm thầy pháp bắt ma giúp đỡ. Tôi tìm được cách thức liên lạc của một vị thầy pháp trên diễn đàn. Sau khi nói rõ sự tình với anh ta xong, tôi đã mua mạng không dây và điện thoại bằng giấy từ chỗ anh ta. Anh ta nói, chỉ cần qua 7 ngày, cô đến đốt mấy thứ đồ này đi thì có thể gặp bạn của mình. Có điều trước tiên nên tìm một người có thể chất linh dị đến thám thính trước đã. Nếu không với thể chất này của cô mà đi thì sẽ bị giảm thọ mất. Thế này đi, để tôi giới thiệu cho cô một người khác. Vốn dĩ khi anh ta nói những lời này tôi đã bán tín bán nghi rồi. Thế nhưng tôi thấy người anh ta giới thiệu là blogger linh dị mà Miêu Miêu thích nhất nên tôi mới yên tâm, mạnh dạn đến mộ của Miêu Miêu lắp mạng không dây. Về sau có sự phổ biến trên mạng internet, chân tướng đã được phơi bày. Chỉ có điều tôi không ngờ tới mình lại dính líu đến một vụ án mạng khác. Còn việc tôi cứ nằng nặc đòi Miêu Miêu trả tiền cho tôi chẳng qua là tôi muốn cô ấy ghi hận tôi, ở lại với tôi nhiều hơn mấy hôm thôi. Miêu Miêu, nếu ở dưới suối vàng cậu nghe thấy những lời này, kiếp sau nhớ chui vào bụng tớ. Bây giờ thì chị đây sẽ cố gắng tìm cho cậu một ông bố có gen thật tốt nha.